Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Hai mùng 3 tháng 2 năm 2014 lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Phe đối lập Thái Lan bác bỏ cuộc bầu cử sớm. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Hoài Hương tóm lược các tin quan trọng khác.
Bắc Triều Tiên chấp nhận đề nghị của miền Nam tham gia đàm phán về các vụ đoàn tụ gia đình. 3 người chết trong một vụ nổ bom xảy ra trong một rạp hát ở thành phố Peshawar, Pakistan. Bạo động gây tử vong vẫn tiếp diễn tại Iraq.
Hoạt động vận động sôi nổi diễn ra trước cuộc kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về các diễn biến chính trị ở Thái Lan. Người biểu tình chống chính phủ đã bác bỏ cuộc bầu cử trước kỳ hạn diễn ra hôm qua ở Thái Lan và nhất quyết tiếp tục các cuộc biểu tình rầm rộ trên đường phố để lật đổ chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Inluk Shinawat. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Đảng đối lập chính là Đảng Dân Chủ đã tẩy chay cuộc bầu cử và những người biểu tình đã cản trở việc bỏ phiếu bằng cách ngăn chặn việc phát các lá phiếu, đồng thời ngăn chặn cử tri vào các điểm bỏ phiếu tại một số khu vực bầu cử. Chính phủ tạm quyền cho biết sẽ tổ chức một vòng bỏ phiếu thứ hai cho những ai không thể bỏ phiếu ngày hôm qua. Nhưng Ủy ban Bầu cử của Thái Lan cảnh báo rằng không thể tổ chức thêm bất kỳ vòng bỏ phiếu nào trong khi cuộc xung đột tiếp diễn. Ông Samchai Sisuthitsakon, thành viên Ủy ban Bầu cử Thái Lan nói.
Các cuộc bầu cử sẽ thành công một khi chính sự ổn định. Các cuộc bầu cử sẽ kết thúc nếu các phe phái chính trị giải quyết các khác biệt. Không nên để tiếp diễn xung đột trong xã hội như thế này. Vì thế, các bên cần phải giúp chúng tôi giải quyết các xung đột và đạt các thỏa thuận. Chừng nào họ vẫn còn xung đột với nhau và không thể đồng thuận về bất cứ điều gì, thì câu trả lời là bầu cử sẽ không bao giờ thành công.
Những người biểu tình hôm nay tuyên bố họ sẽ đấu tranh để hủy bỏ kết quả bầu cử ở nhiều cấp bậc, kể cả một yêu cầu pháp lý rằng cuộc bầu cử diễn ra trong một ngày. Ông Suthep Thoksuban, thủ lĩnh cuộc biểu tình chống chính phủ Thái Lan nói.
Dân chúng Thái Lan phản đối cuộc bầu cử diễn ra hôm qua. Chúng tôi không tán đồng cuộc bầu cử bất công và không công bằng này. Họ mua phiếu bầu. Người dân muốn cải cách và vì thế các cuộc bầu cử hôm qua chứng kiến sự sụt giảm với tỷ lệ lớn nhất con số cử tri đi bầu trong lịch sử Thái Lan.
Theo dự kiến, phải nhiều tuần nữa mới có kết quả bầu cử và đảng giành thắng lợi sẽ không thể thành lập tân chính phủ cho tới khi nào các cuộc bỏ phiếu được tổ chức tại các quận hạt mà cuộc bầu cử bị gián đoạn. Các cuộc biểu tình và bạo lực bùng ra 3 tháng trước khi Thủ tướng tìm cách ân xá cho anh trai của bà, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat. Tầng lớp trung lưu ở thành thị cũng như phe bảo hoàng ở Bangkok phản đối việc ân xá và đã đáp lại bằng các lời kêu gọi lật đổ chính phủ. Ông Thaksin bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006, nhưng vẫn còn có ảnh hưởng ở Thái Lan, dù ông đã bị kết tội tham nhũng. Hiện ông sống lưu vong ở Dubai.
Các tin châu Á, các giới chức Nam Triều Tiên cho hay Bắc Triều Tiên đã chấp thuận một đề nghị họp trong tuần này để thảo luận việc đoàn tụ các gia đình đã bị chia cách vì chiến tranh Triều Tiên cách đây 6 thập niên. Một người phát ngôn của Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên loan tin này hôm thứ Hai. Ông cho biết là Bình Nhưỡng đã chấp thuận đề nghị của miền Nam và sẽ tham gia cuộc thảo luận cấp công tác vào ngày thứ Tư hoặc thứ Năm sắp tới tại làng Đình Chiến, bản Môn Điếm. Nói chuyện với các nhà báo hôm nay, ông Kim Il-do nói Seoul sẽ dồn nỗ lực để tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình trong thời gian sớm nhất. Các vụ đoàn tụ gia đình giữa hai miền Nam và Bắc đã không được thực hiện trong hơn 3 năm qua vì những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Năm ngoái, Bình Nhưỡng đột ngột hủy bỏ các vụ đoàn tụ gia đình chỉ vài ngày trước khi chúng diễn ra theo kế hoạch dự trù. Hàng triệu người dân Triều Tiên đã chịu cảnh phân ly vì chiến tranh Triều Tiên. Cuộc chiến chấm dứt vào năm 1953 với một cuộc đình chiến, nhưng không phải là một hiệp định hòa bình. Quay sang Pakistan, các giới chức ở khu vực Tây Bắc nước này cho hay một vụ nổ bom xảy ra tại một rạp chiếu bóng đã giết chết ít nhất 3 người. Nhà chức trách cho biết là có 30 người bị thương trong vụ nổ tại Peshawar ngày hôm qua. Các giới chức cảnh sát nói kẻ tấn công dường như đang ngồi trong cửa tọa trước khi ném nhiều quả lựu đạn vào đám đông. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Peshawar là thủ phủ của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan. Đây là nơi đã chứng kiến nhiều vụ tấn công bằng súng và bom trong mấy năm gần đây. Cũng liên quan tới các vụ bạo động, cảnh sát Iraq cho hay một loạt vụ nổ bom xe tại thủ đô của Iraq đã giết chết ít nhất 10 người. Các giới chức nói các vụ nổ xảy ra ngày hôm nay tại nhiều khu phố của thành phố Baghdad. Trong khi đó, một hãng tin của Pháp tường thuật rằng cảnh sát ở khu vực phía tây Baghdad đã tìm thấy tử thi của 3 người đàn ông và một phụ nữ. Trên người có những dấu vết bị tra tấn. Tin ghi các nạn nhân dường như đã bị giết do bị bắn vào đầu. Iraq đang trải qua giai đoạn bất ổn tệ hại nhất tính từ năm 2008, khi nước này nổi lên lại sau một cuộc xung đột phe phái giữa thành phần Hồi giáo Sunni và Hồi giáo Shia. Liên Hiệp Quốc nói rằng hồi năm ngoái có tới gần 9.000 người đã tử vong trong bạo động tại Iraq. Ngoại trừ hơn 1.000 người, tất cả còn lại đều là thường dân.
Ngọn Sinabung, một núi lửa đang hoạt động trên đảo Sumatra của Indonesia, đã phun cho từ nhiều tháng, nhưng một vụ phun trào bất chợt làm ít nhất 15 người thiệt mạng trong mấy ngày vừa qua. Theo bài tường thuật từ Jakarta của thông tín viên VOA Kate Lamb, các giới chức đã thận trọng thăm dò vùng đất bị tro than bao phủ để tìm xác các nạn nhân trong vụ phun trào hôm thứ Bảy. Nhưng các vụ phun trào hôm qua và hôm nay tiếp tục gây trở ngại cho các nỗ lực tìm kiếm. Các nạn nhân thiệt mạng trong các vụ phun lửa liên tiếp gồm một nhóm học sinh, giáo viên của các em và một phóng viên. 3 cư dân địa phương được cho là đang đi thăm. Mộ của một người thân cũng nằm trong số người thiệt mạng. Tin ghi nhóm học sinh đi thăm đang phân phối vật phẩm cứu trợ nhân danh phong trào sinh viên Cơ Đốc giáo. Các giới chức nói các nạn nhân đã coi thường những lời cảnh báo tránh khu vực được chỉ định là nguy hiểm, trong đó có ngôi làng Sukameria nằm cách đỉnh núi Sinabung chưa đầy 3 km. Ông Surono, giám đốc Trung tâm Hỏa diệm Sơn học và Giảm thiểu tai họa địa chất, nói cơ quan của ông đã cảnh báo cư dân địa phương nên tránh xa khu vực đó từ nhiều tháng nay.
Đây là một tình huống rất xấu. Nhưng trước khi xảy ra những vụ phun trào trong năm 2013, chúng tôi đã tiếp tục giáo dục cho dân chúng quanh ngọn Sinabung về các nguy cơ của Sinabung và cách thức đề phòng nếu xảy ra một vụ phun trào.
Hơn 30.000 người đã được sơ tán khỏi vùng quanh đó kể từ lúc ngọn Sinabung bắt đầu phun ra những đám mây tro, dung nham và đá hồi tháng 9 năm ngoái. Hoạt động núi lửa đã tăng từ giữa đến cuối tháng 1 và đã có tới 20 vụ phun trào mỗi ngày trước khi xảy ra những vụ nổ gây chết người. Ông Surono cho biết cơ quan của ông và cộng đồng địa phương vẫn ở trong tình trạng đề cao cảnh giác, nhưng những vụ phun trào thường xuyên xuống đến mức 10 vụ mỗi ngày cho thấy mức độ hoạt động của núi lửa ở ngọn Sinabung có thể giảm bớt. Indonesia nằm giữa những đường phay địa chất lớn gọi là vành đai lửa Thái Bình Dương, là nơi có tới 129 ngọn núi lửa đang hoạt động. Ngọn hoạt động mạnh nhất là ngọn Merapi, với các vụ phun trào đã làm hơn 350 người thiệt mạng ở trung bộ Java vào năm 2010. So sánh giữa hai ngọn núi lửa vừa kể, ông Surono nói Sinabung có nhiều phần chắc không gây ra nhiều thiệt hại đến thế.
Tại Merapi, vùng nguy hiểm ở cách đỉnh núi khoảng 20 km, còn ở Sinabung chỉ cách có 5 km. Nếu nhìn vào số lượng thông tin và hoạt động núi lửa, tôi nghĩ Sinabung không sánh được với Merapi.
Nhưng dù lớn hay nhỏ, theo ông Surano, các vụ phun trào lúc nào cũng nguy hiểm, nhất là khi dân chúng đến quá gần khu vực nhiều rủi ro. Hôm nay, phát ngôn viên của Cơ quan Giảm thiểu Thiên tai Quốc gia xác nhận rằng ba ngọn núi lửa tại Sulawesi và Đông Nusa Tenggara đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Các cộng đồng ở các khu vực đó hiện đang được khuyến cáo chuẩn bị sơ tán. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Đại diện các tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam đang có các hoạt động sôi nổi tại Geneva, Thụy Sĩ, đưa những hình ảnh xác thực từ trong nước ra với quốc tế để vận động áp lực thế giới giúp cải thiện quyền con người tại Việt Nam nhân cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR của Hà Nội trước Liên Hiệp Quốc vào ngày 5 tháng này. Một sự kiện mang tên Ngày Việt Nam vừa diễn ra bên trong trụ sở Liên Hiệp Quốc. Cuộc họp do các bạn trẻ trong phái đoàn vận động từ Việt Nam gồm mạng lưới blogger Việt Nam, Dân Làm Báo, Con Đường Việt Nam, Phật giáo Hòa Hảo Truyền Thống, Nô Diêu Việt Nam, Hội Áo Hữu Tù Nhân Chính trị Tôn giáo Việt Nam và Tổ chức Thiện nguyện Quốc tế của Người Việt Hải ngoại mang tên Voice, phối hợp với một số tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế như Ân Xá Quốc tế và Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch tổ chức, quy tụ sự tham dự của nhiều phái đoàn các nước và các tổ chức quan tâm đến nhân quyền Việt Nam. Blogger Trịnh Hữu Long, một thành viên trong phái đoàn, cho biết thêm chi tiết.
Khách mời mà chúng tôi mời đến thì họ đã tham gia rất là nhiệt tình với phái đoàn. Phía các cái phái đoàn ngoại giao thì có phái đoàn của Mỹ, của Na Uy, của Canada, của Thụy Sĩ. Về phía các tổ chức quốc tế thì có Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Tổ chức Ân Xá Quốc tế, Human Rights Watch, Văn khổ Tam bút Quốc tế và Tổ chức Phóng viên Không biên giới. Ngoài ra thì có một số Việt kiều đã cũng đến tham dự với chúng tôi. Họ cũng đặt chúng tôi rất là nhiều câu hỏi và rất nhiều trăn trở của họ.
Các phái đoàn ngoại giao mà mình mời tới trong cái ngày Việt Nam đó là có cái sự chọn lựa dựa trên những cái cơ sở như thế nào ạ?
Phái đoàn ngoại giao của các nước mà có sự quan tâm đặc biệt đối với nhân quyền và trên thực tế họ cũng đã giúp đỡ Việt Nam rất là nhiều trong cái việc mà thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, không những là giúp đỡ về phía chính phủ mà còn giúp đỡ các cái tổ chức xã hội dân sự của Việt Nam. Các cái phái đoàn này trong cái phiên điều trần UPR lần trước ấy, thì họ cũng đưa ra các đánh giá và các cái khuyến nghị rất là cụ thể và rất là sát thực tế đối với tình hình nhân quyền của Việt Nam. Vì thế cho nên chúng tôi muốn là họ giúp chúng tôi đưa các cái tiếng nói của chúng tôi lên cái diễn đàn UPR vào ngày 1 năm tới.
Thế còn các cái quốc gia gọi là Troika của Việt Nam lần này đó có 3 quốc gia. Vì sao mình không nhắm tới họ và không mời họ tham gia vào sự kiện này?
Ngay sau cái sự kiện này Việt Nam thì chúng tôi đã có một cuộc gặp với đại diện của phái đoàn Costa Rica nằm trong cái nhóm Troika lần này. Vâng, ông trưởng phái đoàn đã tiếp nhận các cái hồ sơ của chúng tôi, cam kết đưa các cái tiếng nói của các cái hội nhóm nhân sự độc lập vào cái phiên UPR và sẽ cố gắng là làm thế nào để đảm bảo một cái phiên UPR diễn ra một cách công bằng và phản ánh được đúng thực chất cái tình trạng nhân quyền của Việt Nam nhất có thể.
Các cử tòa quốc tế trong buổi hội thảo quan tâm nhất những điểm gì về tình hình nhân quyền Việt Nam? Bạn trẻ tên Ngân, đại diện Hội Ái hữu Tù nhân Lương tâm Tôn giáo Việt Nam, cho biết thêm.
Trước quốc tế thì họ quan tâm đến tình hình ở Việt Nam á, mà những nhà đấu tranh trong nước tình trạng là họ bị bắt bớ cũng như là vấn đề mà tự do ngôn luận bị hạn chế ở Việt Nam thì họ quan tâm vấn đề đó. Cái thứ ba nữa là họ quan tâm đến là khi các bạn trẻ đi tham dự buổi hội nghị thì họ lo lắng là vấn đề là khi các bạn trẻ quay trở về thì có một cái sự khó khăn với chính quyền á.
Về những điểm thành công và chưa hài lòng trong chuyến vận động đầu tiên của các bạn trẻ quốc nội đến với Liên Hiệp Quốc, blogger Peter Lâm Bùi, đại diện mạng lưới blogger Việt Nam, chia sẻ.
Việt Nam Day vừa rồi tổ chức thì những cái mặt mà thành công, thứ nhất là tôi đã có một cái cuộc gặp và nói chuyện một cách trực tiếp thẳng thắn với những cái phái đoàn đã đến tham dự. Chúng tôi đưa ra được cái vấn đề và trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Thực sự ra cái phiên họp ngày hôm đó thì có khoảng 40 người hơn tham dự. Tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn được nhiều người hơn đến tham dự và nhất là có thêm bên phía phái đoàn của Việt Nam đến tham dự để cùng thảo luận.
Về lịch trình làm việc kế tiếp của phái đoàn đại diện xã hội dân sự từ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc dịp này, blogger Nguyễn Anh Tuấn trình bày.
Ngày mai tụi em có một cái cuộc gặp với lại người báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc mà đặc trách về tự do tôn giáo. Vì mà dự kiến trong tháng 7 sắp tới đó thì sẽ lần đầu tiên trong lịch sử là sẽ có chuyến thăm đến Việt Nam và tìm hiểu về cái tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam. Bên cạnh đó đó thì tụi em đang cố gắng sắp xếp những cái buổi gặp với các cái phái đoàn của các cái nước trong Hội đồng Nhân quyền. Ngoài ra đó thì cũng có những cái cuộc gặp với đại diện của các cái tổ chức quốc tế về nhân quyền bên này. Riêng đối với Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đó thì họ đang dự kiến là sẽ có một cái buổi làm việc với phái đoàn Việt Nam về những việc một số công dân Việt Nam bị cấm xuất cảnh, bị tước cái quyền tự do đi lại. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc người ta rất là quan tâm, muốn làm việc với phái đoàn Việt Nam. Tụi em cũng đề nghị là mình sẽ tham gia chung cái buổi gặp đó. Nó giống như là một cái kiểu đối chất. Mình cũng chuẩn bị sẵn những cái bằng chứng để chứng tỏ là nhiều công dân Việt Nam như chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Thảo Chi, Châu Văn Thi và gần đây nhất là anh Phạm Chí Dũng. Sau cái buổi UPR thì sẽ chấm dứt những cái buổi gặp gọi là chính thức. Nhưng mà sau đó thì tụi em sẽ tiếp tục có những cái buổi làm việc có lẽ là phi chính thức với lại những tổ chức quốc tế về nhân quyền có trụ sở đóng tại Geneva bên này.
Cùng với các nỗ lực từ những người trẻ đến từ trong nước, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Pháp cùng phối hợp với các tổ chức hoạt động nhân quyền phi chính phủ cũng sẽ có buổi hội thảo trình bày trước quốc tế tình hình nhân quyền Việt Nam một ngày trước khi Hà Nội đọc báo cáo trước Liên Hiệp Quốc. Buổi hội thảo nhan đề Tiếng nói xã hội dân sự đang bị ngăn chặn tại Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 2. Đại diện ban tổ chức, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, ông Võ Văn Ái cho biết trước khi cuộc hội thảo diễn ra, ông đã gửi thư ngỏ tới đại diện của chính phủ Việt Nam tham dự buổi báo cáo UPR trước Liên Hiệp Quốc lần này. Ông Võ Văn Ái.
Cái bức thư này chúng tôi đã chuyển đến cho ông đại sứ thường trực của Việt Nam tại Geneva ở Liên Hiệp Quốc để chuyển tới phái đoàn của Bộ Ngoại giao sang cái cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát ngày 5 tháng 2 sắp tới. Chúng tôi viết cái thư này là bởi vì chúng tôi thấy nó có ba cái sự kiện có thể nói chưa bao giờ xảy ra từ mấy chục năm qua tại Việt Nam. Thứ nhất là bắt đầu có một số các đảng viên phục vụ cho đảng từ 40-50 năm nay, bây giờ họ đã trả thẻ đảng và chống lại cái ý thức hệ khủng bố và bạo động. Cái thứ hai là trong cái cuộc thăm dò của nhà nước về cái sửa đổi hiến pháp năm 92 đó, thì có thể nói là có một phong trào rất lớn từ nhân dân cho tới các trí thức yêu cầu bỏ điều 4 trên hiến pháp, nhưng mà đảng đã không nghe theo cái lời đó và tiếp tục. Và thứ ba là từ Sài Gòn tới Hà Nội người ta chứng kiến hàng loạt những cái giới trẻ xuống đường để biểu tình bảo vệ biên cương và biển đảo của Việt Nam, cũng như đặc biệt trong cái ngày nhân quyền quốc tế vừa qua, bất chấp những cái sự có thể nói là bạo hành hay là khủng bố của công an. Và từ đó chúng tôi đề xuất một cái chuyện là phái đoàn của Bộ Ngoại giao Hà Nội, thay vì đọc gần 30 trang cái bản báo cáo ca tụng nhân quyền của Việt Nam, thì hãy xé bỏ cái bản đó và nói lên cái thực trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam mà bao nhiêu năm nay các phái đoàn của Hà Nội đã chưa tiện nói ra. Thì xin các vị hãy nói như vậy và thỉnh cầu tất cả các tổ chức, các chính phủ, các phái đoàn chính phủ cố vấn cho Việt Nam làm sao để có thể thực thi được tất cả những cái công ước về nhân quyền mà nhà nước Việt Nam đã ký kết từ năm 1982 cho tới nay nhưng mà không bao giờ được thực thi.
Dạ, trong khi chưa có được hồi âm chính thức từ phía chính phủ Việt Nam đối với cái bức thư với những cái đề nghị táo bạo như vậy đó, thì mới đây, ngay cái dịp Tết này, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh của Việt Nam một lần nữa khẳng định rằng nhân quyền tại mỗi quốc gia mỗi khác nhau, cho nên không thể áp đặt tiêu chuẩn nhân quyền cho tất cả các nước. Và ông Bình Minh cũng nói thêm rằng là vẫn luôn luôn có một cái thế lực gọi mà ông gọi là thù địch, luôn xem xét chỉ trích Việt Nam cho dù là Hà Nội có cố gắng cải thiện đến đâu thì cũng không làm họ vừa lòng. Và ông đề nghị là cái vấn đề nhân quyền Việt Nam cần phải được nhìn rõ, quyền và chính trị, kinh tế xã hội của công dân rõ hơn và khách quan hơn.
Cái mà ông Bình Minh vừa phát biểu đó chỉ là những cái ý nghĩ có thể nói rất lỗi thời rồi. Đó là cái mà người ta gọi là ngoại lệ nhân quyền. Á Châu vào những năm 90, thập niên 90 thì rất đông những cái nước ở Á Châu mà những nước độc tài đó như là Trung Hoa, Trung Quốc, Việt Nam, Mã Lai vân vân đòi hỏi rằng các nước Á Châu phải có một cái đường hướng nhân quyền khác với các nước ở Âu Châu. Nhưng mà khi nói như vậy thì các ông là quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc mà các ông không biết rằng cái tuyên ngôn nhân quyền quốc tế nó được hình thành bởi tất cả những học giả khắp các châu, năm châu có sự tham gia của Trung Hoa Dân Quốc thời đó. Nó là một cái tập đài thành của tất cả nền văn hiến của thế giới, chứ nó không phải là một cái tiếng nói nhân quyền của châu Âu. Chính như là ông Mạnh Tử trong Khổng Giáo cũng đã nói rằng chỉ có dân là quý hơn hết, và đặc biệt cái Phật giáo tại Á Châu cũng vậy, xem con người là trung tâm của vũ trụ. Thì cái ý hướng về nhân quyền đặt con người cao hơn tất cả của Á Châu rất là cao, và đã từ 3.000 năm trước, chứ không phải tới nay một chính quyền Marxist Cộng sản mới nói rằng cái đường lối nhân quyền đó là không hợp với Việt Nam, không hợp với văn hóa Việt Nam. Như vậy thì cái chủ nghĩa Cộng sản có hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam hay không? Đây là một cái truyền thống đến từ Marxist, Lenin, Mao Trạch Đông. Tất cả cái đó là ngoại lai, không có cái gì của Việt Nam hay cả. Ý thức hệ đã tin trước của những người Cộng sản, đó là cái ý thức đấu tranh giai cấp, phân thế giới ra làm hai, bạn và thù. Nhưng mà trong thế giới ngày nay, chúng ta nhìn trong cuộc sinh sống của tất cả toàn thế giới thì ai cũng là bạn với nhau hết. Và nhất là vào thế kỷ 21 này thì người ta đang sống trong một cái tư trào gọi là cộng tác và hợp tác trong toàn thế giới. Cái kinh tế là một cái sự hợp tác toàn cầu. Và cái dân chủ, cái nhân quyền cũng là một cái vấn đề của toàn cầu. Thì chỉ vì người Cộng sản Việt Nam tin vào cái đấu tranh giai cấp, tin vào cái sự phân biệt bạn và thù phân minh để giết nhau, và tôi nghĩ rằng mười mấy triệu người đã chết trong hai cuộc chiến vừa qua, nó không đủ hay sao mà chúng ta tiếp tục phân ly dân tộc Việt Nam thành bạn và thù như vậy. Những người trẻ xuống đường tại Sài Gòn và Hà Nội trong cái ngày nhân quyền quốc tế để đòi hỏi nhân quyền quốc tế và đòi hỏi cái việc bảo vệ biển đảo và xâm lăng, thì đó đâu đó có phải là thế lực thù địch. Chính cái thế lực thù địch đang chiếm đóng biển đảo của chúng ta, và chính đảng Cộng sản với cái tư tưởng ý thức hệ đấu tranh giai cấp đã đàn áp quần chúng nhân dân. Thế lực thù địch chính là nhà nước Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là nhân dân Việt Nam hay là nhân dân tị nạn ở nước ngoài gần 4 triệu người hiện nay.
Cũng liên quan tới kỳ UPR của Việt Nam sắp tới đây, thì một ngày trước khi Việt Nam ra báo cáo trước Liên Hiệp Quốc, một số tổ chức nhân quyền quốc tế cùng phối hợp với Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có cái buổi hội luận tiếng nói xã hội dân sự bị cấm đoán tại Việt Nam. Xin ông cho biết đôi chút về cái sự kiện này, mình sẽ trình bày trước những cái thành phần cử tọa như thế nào.
Cái sự kiện này nó rất là quan trọng, là bởi vì tôi thấy năm nay là một cái vấn đề có thể rất mới mẻ, bởi vì có rất đông những cái nhân chứng đến từ Việt Nam cũng như những cái đảng phái chính trị ở bên ngoài, và đặc biệt chúng tôi thì Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam hợp đồng với Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền với sự hậu thuẫn của Ân xá Quốc tế và Human Rights Watch. Chúng tôi có tổ chức một cuộc hội luận vào ngày 4 tháng 2, một ngày trước khi Việt Nam báo cáo. Trong cuộc hội luận này thì cái đề tài chúng tôi sẽ xoáy vào tức là cái vấn đề gọi rằng là tiếng nói của các xã hội dân sự tại Việt Nam đang bị ngăn chặn, đang bị bóp họng. Thì dĩ nhiên là ai sẽ tới nghe cái cuộc hội luận đó, có thể nói rằng hầu hết những cái phái đoàn chính phủ và các phái đoàn phi chính phủ, đặc biệt nhất là các phái đoàn chính phủ, bởi vì chính các phái đoàn chính phủ sẽ đặt những câu chất vấn hay là đưa ra những cái khuyến nghị đối với Việt Nam phải thay đổi như thế nào để thực thi nhân quyền. Trong cái kỳ kiểm điểm lần thứ nhất năm 2009 thì cái sự hoạt động của chúng tôi đã đưa tới cái sự kiện là 60 tổ chức quốc gia trong thế giới đã chất vấn trên những cái vấn đề quan trọng về nhân quyền, về vấn đề luật pháp, đàn áp nhân quyền, và yêu cầu và đưa ra 93 cái khuyến nghị yêu cầu Việt Nam phải thực thi nhân quyền. Thì năm nay chúng tôi cũng làm việc lại như vậy, tức là từ tháng 6 chúng tôi đã nộp một cái phúc trình để mà nói lên cái tình trạng nhân quyền thông qua luật pháp để đàn áp người dân, chứ không phải là dùng luật pháp để bảo vệ người dân. Thì chính những cái sự kiện chúng tôi đưa ra đó đã được Liên Hợp Quốc trích ra 12 lần trong cái bản tổng kết của họ để đưa cho các chính phủ dùng để mà chất vấn và khuyến nghị với nhà nước Việt Nam. Thì chúng tôi nghĩ một cái cuộc hội luận như chúng tôi đang tổ chức đó, nó sẽ mang lại rất nhiều thông tin mới mẻ về vấn đề đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Ví dụ Việt Nam đã hứa hẹn 93 cái khuyến nghị đó là hứa hẹn sẽ thực thi nhân quyền, nhưng mà rút cuộc lại thì Việt Nam không thực thi một cái nhân quyền nào cả, mà trái lại trong 3 năm qua thì có một cuộc đàn áp vô cùng khốc liệt.
Sau rất nhiều năm hoạt động tại Geneva Liên Hiệp Quốc và cũng có rất là nhiều cái lịch trình vận động liên quan tới UPR của Việt Nam, kể cả lần thứ nhất lẫn lần này là lần thứ nhì, thì ông đánh giá như thế nào cái tầm quan trọng của cái kỳ kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR 2014 của Việt Nam lần này? Vì sao nó quan trọng? Vì sao tập trung được nhiều sự chú ý của cả các tổ chức phi chính phủ, của các tổ chức người Việt ở trong lẫn ngoài nước, thưa ông?
Bởi vì cái cơ chế kiểm điểm thường kỳ phổ quát là một cái cơ hội duy nhất và có thể nói là cơ hội bằng vàng để thúc đẩy Việt Nam phải từ phê và phải chấp nhận đối thoại xây dựng về những cái kỷ lục nhân quyền của mình. Thì chính cái cơ hội đó đã giúp đỡ cho trước nhất là những phong trào đấu tranh ở trong nước, những phong trào đấu tranh ở nước ngoài trên phạm vi nhân quyền, cũng như tất cả các chính phủ văn minh, các chính phủ Âu, Mỹ, Á quan tâm tới vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, có cái cơ sở để mà đặt vấn đề nhân quyền đối với Việt Nam. Đặc biệt là bây giờ có thể nói rất đông các nước lớn đã có ủng hộ về tài chính hay là về kinh tế viện trợ cho Việt Nam, là bắt buộc Việt Nam phải tôn trọng những cái nguyên tắc dân chủ và nhân quyền.
Với cái tầm quan trọng mà ông vừa nêu ra đó, thì nếu mà nhìn lại từ cái kỳ kiểm điểm nhân quyền lần thứ nhất năm 2009 của Việt Nam tới nay, thì nhiều người lại nhận định rằng không những dậm chân tại chỗ mà nhân quyền Việt Nam còn thụt lùi. Thì làm thế nào để có thể mình phát huy cái vai trò, cái tầm quan trọng đó một cách hiệu quả hơn nữa?
Rất tiêu cực về cái sự kiện là Việt Nam thì bất cần nhân quyền và cũng không cần lý tới những cái gì mà quốc tế quan tâm. Nhưng mà ngày hôm nay đây thì có một cái sự kiện mới là Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Quốc tế. Thì cái đó làm cho quốc tế, làm cho thế giới, làm cho công luận, cũng như làm cho người Việt Nam thấy rõ rằng với trong tư cách một thành viên của Hội đồng Nhân quyền thì không thể nào tiếp tục làm cái tên đao phủ thủ của nhân quyền được nữa, mà phải thay đổi cái chính sách nhân quyền. Vì nếu không đó thì không những là chỉ có những kiến nghị, những khuyến nghị, mà sẽ có một những biện pháp rất mạnh mẽ của thế giới cũng như nhân dân trong nước phản chống đối với vấn đề là Việt Nam không thực thi nhân quyền.
Vâng, xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA, hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Nhật Bản kêu gọi Hà Lan hãy hành động chống một chiếc tàu đăng ký ở Hà Lan đã đụng phải một tàu săn bắt cá voi của Nhật Bản ngày hôm qua. Chiếc tàu Bob Barker thuộc quyền sở hữu của nhóm Sea Shepherd, một nhóm đấu tranh bảo thủ, đã tông vào chiếc tàu săn bắt cá voi Nhật trong khi tìm cách gây gián đoạn cho cuộc săn bắt cá voi của chiếc tàu Nhật. Cả hai chiếc tàu đều bị hư hại và hai bên quy lỗi cho nhau về vụ đụng tàu.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Obama's executive authority, and Egyptian women learning martial arts to combat sexual harassment. It's all ahead. I'm Susan Yawkey.